nếu mà nó đúng thì mình sửa, còn nếu nó sai có gì vậy, nó chê người ta sẽ chê chặt mà. Thì hôm trước còn cũng kể quý vị nghe, có một đứa nhỏ nó lên, nó đi học về nó mét không vậy, là vô trường bạn nó chửi đó. Thì Pháp Hòa mới hỏi gì chửi sao, thấy bạn con nói con mà sanh được con chó, rồi hỏi gì chứ ai sanh con, nó già mẹ con chứ, nói gì thì có gì đâu con buồn, người ta nói là con sanh từ con chó mà con không phải sanh từ con chó, con sanh từ mẹ con thì không có gì mà buồn, nó nói chồng không mắc gì buồn. Thì nó nghe vậy nó gật đầu, nó đồng ý đó. Thành thử ra thường thường á mình phải tập cái ngộ của thiền sư Vân Cư, nghe cái tên xong cho mình thấy ngài cũng nhẹ mà. Vân là gì?
Mây.
Vân là mây, cư là ở, nhà ở mây, mà cái người mà luôn luôn cái tấm lòng như mây á nhẹ dữ lắm, không có vướng bận gì hết trơn. Thành thử ra Đức Phật dạy mình nếu nghe dây bay tâm hay nhẫn chịu, cái đức nhẫn nhục nó hay lắm. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú như hòn núi kiên cố không bị dao động bởi gió, người có tu không bị dao động bởi lời khen tiếng chê. Đức Phật nói trong kinh như vậy, nếu mình là một cái solid mountain, mình là một cái ngọn núi gọi là vững chắc, thì gió nó không bay được đâu. Cũng như vậy, tâm người mà chân chánh, tâm người mà vững chãi rồi thì những cái tiếng đó không làm gì được. Đó là thành thử ra khó lắm á, chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà nếu mình làm không được thì chúng ta không muốn ứng dụng cái chữ tu cho nó đúng nghĩa. Bởi vì chữ tu là gì? À, mình hiểu thông thường tu là sửa đúng không? Tu nó còn có nghĩa là gì? Tu là mình làm mới, tu là mình làm chế tác cái gì mình chưa làm được, chúng ta chế tác cho được. Thí dụ như ngày xưa mình ít có nhịn nhường ai, bây giờ mình tu rồi 10 lần người ta nói mình nhịn được 5 cũng khá rồi đó. Thế ngày xưa mình ăn có đủ 10 lần, bây giờ mình nhịn được 5 rồi đó. Một hợp mình cũng tự khen mình chút một lần, mình muốn cái tim mình nó giỏi quá. Thành ra cứ mỗi một lần mình nhẫn được một cái chuyện đó, phải không, thì mình tự khen mình. Cho nên có một cái câu là nhẫn được cái tức một chút, phải không, tránh được cái lo trăm ngàn. Vợ chồng mà nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi vơ vơ. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà không nhịn nhau thì bắt đầu lát nữa chén bay dĩa bay, rồi con nó vơ vơ, nó đang còn ăn cơm chung, lát nó đi vơ vơ vô phòng, phải không. Rồi nếu mà nặng nề hơn nữa thì con mỗi người giữ cục. Là vợ chồng mà nhẫn nhịn nhau là con cái khỏi vơ vơ, cha con mà nhẫn nhịn nhau, phải không, thì cả nhà được yên ổn. Anh em mà nhẫn nhịn nhau thì cha mẹ cũng vui lòng. Đó, giờ đây mình mới nói cái vấn đề nhẫn nhục. Quý vị biết Đức Phật cũng tu nhiều cái hạnh tu, và trong đó ngài có tu một cái hạnh nhẫn nhục. Rồi ngài đã từng là ông tiên nhẫn nhục đa kiếp, nhiều kiếp ngài đã từng tu theo cái hạnh nhẫn nhục. Và cái áo của chúng ta mặc cũng được gọi là áo nhẫn nhục. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, một vị pháp sư muốn làm pháp sư là người đó phải đủ ba điều kiện để làm một vị pháp sư. Đó là gì? Người thứ nhất, người đó phải vào nhà của Như Lai. Thứ hai, người đó phải mặc áo của Như Lai. Thứ ba, người đó phải ngồi tòa Như Lai. À, nhà Như Lai là gì? Đó là cái nhà từ bi. Nhà từ bi. Áo của Như Lai là áo nhẫn nhục. Thường thường cái chữ nhẫn nhục tay chữ áo giáp. Theo các bạn kể người nghe có một cái chuyện áo giáp. Cái chuyện này đó, một hôm nọ có một cô đó, hai cô Phật tử làm công quả với nhau. Thì một cô thì khó làm cái nhiều cái từng bi từng tí, sắc cũng phải sắc cho đều, sắc cho đúng, sắc sai một bi không chịu nữa, nghĩa là cái nhiều cũng phải đông đắp vậy. Thì rồi cái hôm nọ cũng đổi chương trình sao cô nói, thì cái cô nọ cứ đi theo vậy mà làm xong rồi cái cô ra cũng la làng lên. Thế thì theo thông thường là cái người kia nhận, theo hoặc là mình sẽ nhận. Thì có một Phật tử khác tới lời muốn nói là thôi tánh con vậy chị thông cảm, mình hiểu biết quá, huynh đệ mình hiểu biết quá, mình bỏ qua. Cái thì vừa nói xong thì cái cô Phật tử kia nói dạ không sao, em mặc áo giáp rồi. Thì cái câu chuyện đơn giản như vậy, nhưng mà mình thấy được cái người đệ tử này, cái người Phật tử này có mặc cái áo giáp nhẫn nhục. Cho quý vị biết đó, là mình sống trong đời cái chữ nhẫn nó rất là quan trọng. Không có phải chỉ là ở trong chùa không, ở ngoài đời, ở ngoài đường, trong trường học, về nhà cũng vậy. Cái nhẫn nó nhiều lúc nó hay lắm, tại vì mình mỗi người mình ngồi nhịn được một chút thì nó đỡ. Nhưng mà nhớ nha, nếu mình được nước thì đừng có làm tới, không, nếu người ta nhịn mình rồi mà mình cứ nói hoài thì lát nữa nó có chuyện. Cho nên mỗi người phải có tu, mỗi người phải có ngộ. Mình phải ngộ là người kia đang nhịn mình, rồi mình cũng phải ngộ là mình đang nóng, và như nó đủ rồi. Thấy không? Xăng mà đổ cũng có chừng có bột chứ. Thấy không? Hết bình thì đúng thiệt, nhưng mà đi vô đi trong xăng thêm cũng phải kể ý cái đồng hồ chứ. Đâu phải cứ nhắm mắt vô ngoài lát xăng nó trào sao? Nguy hiểm, tốn tiền. Thấy không? Ở đây cũng vậy. Cả hai cũng phải tu, một người nhẫn mà một người kia phải ngộ. Ngộ là mình đang nhẫn và người kia đang nhịn. Và người kia nhịn mình thì mình phải biết là appreciate cái người đó. Mình biết trân trọng cái người đó vì người đó đã tu cái hạnh nhẫn. Có nhiều khi mình giận la cái mình nói tu la cái la lại đi, thì nín tôi tức hơn. À, có nhiều người cũng vậy, nhưng mà biết là người kia đang nhịn mình. Chợ đây Ngài dạy mình, nếu nghe chê mai tâm hay nhẫn chịu, khoan hãy giận, tại vì mình giận như vậy là mình dài. Mình chưa biết người ta nói gì hết trơn á. Mới nghe người ta nói một hai câu và mình đã buồn rồi. Và đôi khi người ta chưa bao giờ thấy mình là ai, biết mình là ai, chỉ nghe người khác đồn mình như thế này kia là người ta có thể người ta lên án mình rồi. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên á, không có đừng có buồn mấy chuyện đó. Vì người ta không đứt mắt thấy. Ở đời nó hay dùng cái chữ là hiểu lầm. Vì cho lầm, người ta hiểu lầm, cho nên người ta mới như vậy. Chứ người ta hiểu đúng người ta đâu có vậy. Thành thử ra người ta có hiểu lầm mình thì mình đừng có lầm hiểu. Thành thử ra người ta có nhiều khi á, người ta gửi một cái thư hay là người ta gửi một cái nhắn tin gì đó hay là nhắn gửi gì tới mình, nhưng mà người ta chưa biết mình là ai, người ta chưa bao giờ thấy gặp, nhưng mà người ta nghe thì chúng ta cũng bình thường, chúng ta có biết được những chuyện nó cũng cứ bình thản chịu đựng. Vì người ta chưa thấy cho nên người ta có thể có những cái nhận định sai lầm. Cái quan trọng đó là mình có buông xả được cái đó không? Cái đó mới đúng là đức của một cái người tu. Cho nên nhìn qua là biết chữ nhẫn, trên là chữ dao, cái đau, ở dưới là chữ tâm. Cái đau mà cắt vô tâm mà mình chịu đựng được, cái đó gọi là nhẫn. Chữ đó là chữ nhẫn. Ở đây là giải tiếp, nếu nghe chê bai tâm hay nhẫn chịu, nếu nghe ngợi khen lại sanh hổ thẹn. Cái này á, thường thường á, mình theo cái thông thường mình nghe người ta khen á thì mình sẽ vui, nhưng mà ở đây á mình phải phát cái tâm hổ thẹn. Tại vì sao? Tại có những lời khen nó quá. Bây giờ ông bà nói ví dụ như thế này, thiệt sự xin thưa với đại chúng là có bà dốt lắm, không có học hành gì hết trơn. Là vì khi mà ở Việt Nam thì học mới có tới lớp 2, rồi qua đây rồi cũng mất căn bản, rồi vô đi tu thì có trường lớp nào đâu, có chùa với một thầy một trò, thì tự mình cứ mò mẫm cái chuyện học hành của mình, chứ mình chưa bao giờ được một cái trường lớp, không có một cái bằng bậc học, không có lớp cơ bản, không có lớp trung cấp, không có đại học Phật giáo gì hết. Thật sự là các bạn nhìn nhận là mình hoàn toàn là cái người rất là không có học. Nhưng mà những gì các bạn chia sẻ với đại chúng là tự thân mình tu, tự thân mình tìm hiểu, rồi những cái gì mình thấy nghe trong đời sống hàng ngày mình chia sẻ. Cho nên quý vị sẽ không có nghe ông bà nói cái gì cao hết, tại vì có biết đâu nói. Thành thử cứ nói những cái chuyện gần gũi hàng ngày, mắt thấy tai nghe. Cho nên lỡ mà ai mà lỡ nó trời ơi, chắc là thầy học rất là cao, bằng cấp nhiều lắm, hay là người ta khen mình một câu thì tự trong lòng mình thấy hổ thẹn, vì mình không phải như vậy. Quý vị hiểu ý như vậy, là mình phải vậy, cho nên mình phải thật lòng mình nhìn nhận. Có bà không có gì mà phải dối là tôi có học, không có học. Đó, đi vô chùa tu là hồi 15 tuổi là vô chùa, ở trong chùa có thầy trò, chỉ có biết là chỉ có biết tới giờ tụng kinh thì tụng kinh. Mà ngày xưa ở chùa rất là cực, là vì có một thầy một trò thôi, đi học về là phải lo cơm, rồi vừa lo nấu cơm vừa lo cúng cơm cúng chiều, cúng cháo cúng chiều, xong rồi dọn cơm thầy trò ăn, ăn rồi là phải đi rửa dọn rồi đi tụng kinh, tụng kinh rồi đi học bài. Đó, sáng ra thì công phu rồi là đi học, mà vô học thì cũng mất căn bản, cho nên học cũng chẳng tới đâu, học cũng dở lắm. Cho nên nếu mà nói về thế học cũng chẳng có, mà Phật học thì cũng không, cho nên không có gì rõ hết, không có cái gì là hay ho hết. Mà nếu mà ai khen thì thiệt sự trong lòng mình trùng lại là hổ. Cho nên lỡ mà phải ngồi một cái chỗ nào mà đối với thầy mà để mà Phật tử sẽ làm cái lễ, thiệt sự trong lòng nó khó chịu, mình sinh cái tâm hổ thẹn quá, vì mình không có được, không có đáng được như vậy. Cho nên đó là khi mà Đức Phật dạy cái điều này thì tự trong lòng mình thấy thương Phật. Thấy thương Phật là Phật thương đệ tử, sợ tổn giả, mà luôn luôn dạy lúc nào cũng sanh cái tâm hổ thẹn. Nếu nghe ngợi khen sanh tâm hổ thẹn, mình có được như vậy không mà lại được cái sự tán dương này. Cho nên ở trong cái bài mà cái lời quán nguyện khi ăn cơm, trong đó có xét cái công đức của mình nhiều hay ít mà mình thọ nhận cái quả uống này. Quý vị nhớ không? Nhiều hỗn kiểm đức hạnh toàn khuyết ứng tu, kiểm lại mình cái đức của mình nó toàn đủ hay là nó khuyết, nó khiếm khuyết mà chúng ta nhận cái này. Cho nên quý thầy thường hay đùa một câu đa thọ đa khổ, thọ nhiều là khổ nhiều chứ không có thứ gì đâu. Chữ thọ đây là phải tuổi thọ, mà thọ đây là thọ nhận, mình nhận nhiều thì là khổ nhiều thì đấy. Cho nên mình đã làm cái gì cũng vậy, mà mình nhận nhiều thì mình cũng phải cố gắng mình tu làm sao đó để mình đền trả, chứ không thôi cũng mệt mình lắm đó. Rồi lúc tu hành đạo hoan hỷ tự vui, quý vị có vui không? Quý vị có hoan hỷ với cái chuyện tu hành của mình không?
Dạ hoan hỷ.
À, không quá. Trời. Thống trời. Nhiều thống trời cũng tổ. Thật sự ra đó, cái niềm vui á nó nuôi dưỡng mình nhiều lắm, nhất là khi mình tu học, mình vô chùa mình có những câu chuyện vui với nhau, quý vị thấy không? Mà những cái vui đó nó bình dị nhưng mà nó là cái chất bổ dưỡng rất là dễ thương ở trong chùa, mà chưa chắc mình đi ra ngoài mình có được những niềm vui đó. Ví dụ có một sinh cô lớn tuổi con đi tu, thì lớn tuổi vô chùa tu thì kinh kệ nó nhớ bao nhiêu, thì cái bữa nọ có ông chú tiểu lên tụng kinh thì chú bắt cái bài kinh mà cổ không thuộc, thì bữa chú bắt cái bài lại từ lại đi bằng chúng sanh thì chú mới vừa bắt lên cái cổ mới say qua cổ em, mày bắt bài khác này bài này tao không thuộc. Thì thế là cả chúng lăn ra được đó, một cái câu chuyện đơn giản dễ thương như vậy đó. Thì ở trong chùa có rất là nhiều những cái câu chuyện vui nhỏ nhỏ như vậy, rồi quý vị biết không, nó nuôi dưỡng mình rất là nhiều. Cho nên á, mình làm sao mình sống trong chùa. Như ngày hôm bữa hôm thứ năm trước khi đi qua đây, ở chùa thì có ông chú lớn đại sư huynh ổng, thì ông chú đó thì hay chọc. Ở chùa thì bây giờ có ông chú tiểu 9 tuổi, chú đó thì mới ướt dữ lắm, đụng chuyện là khóc. Kể thì 10 giờ thì chú Lem vừa chú ngủ rồi, đại sư huynh đi vô. Cái bữa đó ở quà của chú cần đi lấy con lấy những cái dĩa để mang qua đây đó, thì chú mặc áo chú chở qua đi, thì ông nhỏ thấy hỏi sư huynh mặc áo đi đâu vậy. Ông này mới nói sư huynh với thầy chuẩn bị mặc áo đi lên ngô coi phim. Thì cái ông nhỏ này ông nghe vậy cái là ông động tâm, tại sao thầy với sư huynh coi vui quyền mà bắt mình đi ngủ. Cái là ông đậu trong này ông tràn trọng ngủ không được, ông tức cái mình quá hết là ông leo xuống giường, ông mới lấy cái giấy đi phía ông ghi vậy nè, đi thầy tức là thầy thương mến. Sư huynh, anh ghi tiếng Việt nghe, sư huynh bảo cậu ảnh ghi chữ huynh là đúng, sư huynh theo con, thầy đèn sư huynh đi West Edmonton Mall coi movie đáp mấy con sắp phần. Cái chuyện đó làm cũng đau khổ rồi, xong rồi phía ở dưới này để là please help, xin cứu con, ký tên đàng hoàng. Thì khi chú mang cái tờ giấy đó ra, không mà đọc cũng mà tức cười muốn chết, mà ông này nước mắt nước mũi nhầm đâu rồi. Thì con bà nó ôm chú vào hôn mà nó con bảo nó you so cute, con rất là dễ thương. Thì xong rồi con bà chỉ vô cái đầu, think, suy nghĩ một chút, giờ này là 10 giờ rồi, mò nào mà mở, phải không? Mà thầy đời nào thì cho đi mua viền mà đi, mà gọi là đi con mua viền 10 giờ tối. Người ta nói cái gì mình phải nghe mà suy nghĩ chứ, đâu phải nói người ta nói vậy đó là đau khổ vậy. Đó, thì con bà bây giờ chú vô lòng nằm với chú một chút, chú mới ngủ. Thì đại khái thì qua một cái câu chuyện đó, thì con bà cũng dạy cho chú là mỗi khi người ta nói cái gì con phải suy nghĩ. Không, như nửa đêm nữa không, người ta nói người ta đi chơi vậy cái này chẳng. Mà ví dụ như ta đi chơi bắt mớ lại mình thì chú sẽ trả lời là tại con không được đi. Thì qua cái câu chuyện này thì chú có bảo nói là chú một cái điều nữa là có những niềm vui ở trong chùa khi chúng ta tu hành, nó có những cái niềm vui nhỏ nhỏ như vậy. Và khi mình gần gũi các chú tiểu mỗi ngày nó đều có những cái chuyện nó vui nhỏ nhỏ như vậy mà nó rất nuôi dưỡng, nó kháng chất, nó gắn bó thầy trò nó gắn bó trong chùa. Và mình nghĩ rằng không bao giờ mình nghĩ cái chuyện là mình sẽ xa rời với con đường đạo. Ở đây cũng vậy, mình khi mình tu hành mình phải nghĩ tự vui. Bây giờ mình chuyển lại mình vui cái gì? Thí dụ bây giờ mình nhìn lại mình, mình phát tâm mình vào chùa mình tu học, thì tự nhiên tam bảo hộ pháp cũng khiến cho mình tìm tới đúng chánh pháp. Mình không đi sai được, mình không đi lạc nẻo. Chứ nếu mà mình đi sai được lạc nẻo thì mình sẽ quen cái thầy tà phản xấu, thì bây giờ chắc mình cũng là cái tư tưởng, cái hiểu biết của mình cũng sai chạy. Mà cái người mà hiểu sai thì làm trật, mà cái hiểu sai làm trật thì sẽ dẫn người nhà, người thân của mình cũng sẽ đi trật đường trật đúng không? Bây giờ mình kiểm lại mình cũng mất là mừng là mình đã tìm đúng chánh pháp. Giống như Pháp Hòa thường khoe với quý vị là hồi nhỏ 7 tuổi mình ham chùa, ham tu, thì chạy vô chùa đi kiếm cái chùa vô tu, chứ cha mẹ mình không biết chùa gì là cái gì, làm sao mình dẫn. Tự nhiên 7 tuổi thôi đi tìm tới chùa, mình lại đi tìm tới đúng con đường Phật pháp mới có mình ngày hôm nay. Cho nên quý vị biết không, mỗi buổi sáng khi mà tụng một thời không vui rồi thì Pháp Hòa đánh lễ tam bảo, thì trong đó Pháp Hòa có nhớ ơn tam bảo. Và mình nhớ ơn gì? À, nhớ ơn cha mẹ sinh thành, quốc dân bảo hộ, cho nên mình đánh lễ tam bảo. Mình nhớ ơn các người sư, các vị sư trưởng, các vị đàn a tấn thí, mình đại vì những người đó mình đánh lễ tam bảo. Và cuối cùng mình nhớ ơn mọi loài, mọi người chúng sanh đánh lễ. Mỗi sáng nào cũng vậy, quý vị ở nhà cũng vậy, nếu ai có công buổi sáng nhớ ơn rồi chúng ta đánh lễ. Vì cái buổi sáng là một cái ngày mới bắt đầu, cho nên chúng ta sống mà luôn chúng ta mang một cái tâm niệm nhớ ơn thì chúng ta sẽ sống đạt, chúng ta sẽ hành xử dễ thương hơn, là vì chúng ta đã tự nhắc mình bằng cái câu là mình nhớ ơn mọi loài và mọi người. Cho nên khi kiểm lại thì Pháp Hòa thấy Pháp Hòa cũng vui, là bởi vì Pháp Hòa từ nhỏ 7 tuổi chạy đi tìm chùa tìm thầy thì tự nhiên mình tìm đúng. Thí dụ như cái ngày mình quy y, thật sự có biết quy y là gì? Thấy người ta ai cũng có tên này tên kia, diệu này diệu kia, mình nghe mình thích quá, mình chạy lại thầy chủ trì, mình nói thầy con cũng muốn có tên đẹp. Nói vậy thôi, rồi thầy dẫn mình vô, thầy cho mình làm cái lễ. Không bà nhớ thầy kêu quỳ dưới trước chánh điện, thầy đọc ba quy để cho mình nói theo, rồi cái là mình thành đệ tử Phật. Rồi mình phát nguyện mình ăn chay, mình phát nguyện mình thờ Phật. Thì mặc dù cha mẹ chưa biết chủ trì gì, nhưng mà mình về thì cha mẹ cũng ủng hộ, cũng không có cản ngăn gì mình. Rồi khi mình đi tu thì nó cũng có được những cái điều kiện tốt. Và khi mới vào chùa thì có những khó khăn ở cuộc sống, nhưng mà có bà cũng cảm ơn là có đang nhờ những lúc như vậy mà mình nó tự biến con người mình phải tháo vát, phải giỏi ra. Còn nếu mà mình tu ở một cái hoàn cảnh sung túc vô thì chỉ có ngồi chơi xin nước không, thì đôi khi mình cũng dở đi. Cho nên những cái hoàn cảnh đôi khi nó khó khăn, nó lại tạo ra một con người giỏi, mà người Hoa thường gọi là thời thế tạo anh hùng. Thấy không? Thì quý vị thấy rằng người Việt mình qua đây cũng vậy, tiếng Anh tiếng U không biết, chữ nghĩa không biết, tiền bạc không có, vậy mà mình tự đua mình cố gắng, mình tiền tạm mình sống bằng ngày nay, đời sống mình sau 30 năm mình ổn định, nhà cửa cũng có, sự nghiệp con cái có, rồi chùa chiền mình cũng lập lên được, có một cái nơi ổn định về cái tâm linh, có một nơi ổn định đời sống, thì quả thật tự mình vui mừng. Khi mình kiểm lại, chứ nhiều lúc mình nhìn, mình thấy, mình so đo với người khác thì mình không thấy mình là mình không bằng. Nhưng mà xin thưa, nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy mình bằng không? Mình bằng hoặc là hơn chứ không thua. Cho nên nhiều khi mình nhìn lại con mình cũng vậy. Có nhiều khi mình nói sao con mình không là bác sĩ, không là kỹ sư. Mình không là bác sĩ, dược sĩ, nhưng con mình là kỹ sư cũng quý rồi. Không, mà nếu mà nó không là kỹ sư, nó không là bác sĩ, nó là chủ hãng, chủ tiệm cũng được thôi. Mà nếu là không là chủ hãng, chủ tiệm đi làm mà bây giờ có một cái công việc làm tốt, người chủ tin tưởng thì cũng mừng rồi. Cho nên mình nhìn lại mình thấy con mình có được cái thành công như thế nào đi nữa mình cũng rất mừng, vì không có đi sai đường, không có đi lạc lối, không có làm mất cái sức khỏe tâm hồn thân thể của con. Như vậy thì chúng ta cũng tự vui mừng. Ở đây ngài nói lúc chúng ta tu đạo chúng ta hoan hỷ tự vui. Mình nhìn người ta đi làm hai job hay là một job rồi người ta về ta tụng thời kinh được, rồi mình hai ba lớp mà mình vẫn có thời giờ mình ngồi tĩnh tâm được 10 phút, mình cũng tự vui với cái hoàn cảnh của mình. Cái người khỏe người ta tu thời gian nhiều, mình đau bệnh mình tu theo cái thời gian hết, không có gì phải buồn phiền hết, bởi vì mình tu theo cái hoàn cảnh, tu theo cái sức khỏe, tu theo cái khả năng của mình. Quý vị ý như vậy. Cho nên quý bác lớn tuổi cũng vậy, quý bác có về chùa, quý bác tụng kinh, nếu quý bác tụng không kịp, không có sao hết, quý bác cứ mở quyển kinh ra, quý bác dò theo cái khả năng đọc chữ của mình. Con mắt mình bây giờ yếu, chữ mình đọc nó lanh được, không sao hết, quý bác cứ dò từng chữ của nó. Tụng đọc được bao nhiêu cũng quý hết, mà lỡ bác nào không có biết chữ cũng không sao hết, quý bác cứ ngồi niệm Phật, lấy sầu chuỗi ra, ai đầu tiên tụng mình cứ ngồi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình làm chuỗi, rồi mình nghe tiếng chuông mình chắp tay là mình sáng. Quý bác hiểu ý mà nói ha. Cho nên người già cũng tu được, người trẻ cũng tu được, và ai tu cũng được hết, vì người nào cũng tự vui với cái cách tu, không có so đo, không có phiền muộn. À, mình tụng cái được thì mình tụng, không được mình ngồi đó mà mình niệm Phật, mình nghe kinh. À, rồi lỡ là mình bệnh, mình không có ngồi được, mình nằm trên giường mình vẫn có thể niệm Phật được. Cho nên cái kiểm lại cái lúc mình tu đạo thì mình hoan hỷ tự vui, vì tu á mà không có vui á là tu không có được, tu mà buồn chán là tu không có được. Quý vị nhớ vậy. Cho nên ngày xưa ta nói tu sao mà khóc lu buồn á, tu mà cứ ngồi buồn rầu chán nản mà tu có được đâu, là vì sao? Nó không có vui. Đó, thành ví dụ bây giờ mình ở đây, cái địa phương này đây người ít à, thì mình cũng phải vui khi mình ở chùa một mình. Rồi hôm nào có đông thì mình vui hôm đó, hôm nào ít thì mình vui, kiểu nào mình cũng có thể vui được. Cái vui đó nó nuôi dưỡng mình được. Quý vị nhớ không, rồi có một em trẻ nó hỏi có bạn đi môi trường mà lỡ mình có bạn mình làm sao đó. Thì có bạn nói con vui chứ con, tại vì con có bạn nhiều mà bạn con là bạn xấu thì thà con không có bạn đó. Và lúc còn cũng vậy, thà không có bạn còn hơn quen nhiều mà những người chỉ dẫn mình đi lạc được, phải không? Vui một mình, vui với gì lại mây trắng bạc ngàn thì cái vui đó vẫn tốt hơn là mình bạn bè đông mà chỉ đi đưa mình vào cái mê lộ thì cũng không nên đó. Cho nên ngài mới dạy mình lúc tu hành, lúc tu đạo hoan hỷ tự vui. Kế tiếp ngài dạy chẳng sanh kiêu mạn, điều phục người ác. Cái kiêu mạn á là gì? Kiêu mạn tức là mình tự cao, mình tự khoe, mình nghĩ mình giỏi hơn. Thì ở trong kinh đó, Đức Phật hoặc chư tổ cũng thường nói nó có nhiều cách để mình kiêu mạn. Thí dụ như người ta bằng mình thì mình nói là sao? Người đó thấp hơn mình. Mà nếu mà người đó cao hơn mình á thì mình nói người đó chỉ bằng mình thôi. Người đó có hơn gì tôi đâu, bất quá nó bằng tôi là cùng. Còn nếu mà người đó bằng mình là sao bằng tôi được, vân vân. Thành nữ ra cái tâm kiêu mạn nó cũng sẽ là chướng ngại cái con đường đi của mình. Chúng ta gọi, Đức Phật gọi là cái đó là một trong những cái chướng, mà cái đó là một trong những cái phiền não. Cái chữ phiền não không có nghĩa là khi nào người ta chọc mình giận luôn nó phiền não, không, cái đó không phải. Cái đó là phiền não là đúng rồi, nhưng mà có những thứ tự mình suy tư rồi mình làm cho cái tâm mình không tỉnh, nó là phiền. Cái tâm tư mình cũng đều gọi là phiền não, chứ không phải phiền não là khi nào mình giận đâu nha. Không phải khi nào mình giận mình tức lên mới kêu phiền não, không. Thể khi nào cái gì đó nó cứ quấy rầy cái tâm thanh tịnh của mình, cái đó gọi là phiền não. Bây giờ quý vị ví dụ, quý vị ngồi dưới đó, quý vị nhìn lên, quý vị nói, trời ơi, ai mà để cái đồng hồ chừng dần ngay cái mặt ông thầy, ví dụ vậy đó. Không mắc tới gì, mình nhìn cái đồng hồ cũng phiền não được đó, ai chọn mình gì đó, hiểu ý không? Trên cái gì mà nó cứ quấy rầy trong tâm tư mình hoài không có dứt á, thì cái đó gọi là phiền não. À, mình ngồi tụng kinh mà mình nghe cái giọng cái gì cứ ra mình cũng phiền não được. Quý vị hiểu không? Trên cái chữ phiền não mình phải hiểu nó rộng. Cái chữ phiền não mình hiểu rộng là cái gì không như lòng không xứng ý, nó phiền trong cái đầu tâm mình, trong cái tâm tư mình là đều là phiền não đó. Cho nên cứ nhiều người ta có định nghĩa phiền là gì? Phiền là rầu, não là buồn, buồn rầu là phiền não. Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu là phiền não. Cho nên ví dụ như giờ đó, mình vô trong chúng cũng vậy, mình lại hòa đồng vui, mình thấy bây giờ cô thì có tô mà người thì chục. Thì bây giờ sao? Người ta nói sao? Thương nhau, cao sáu bổ ba. Bây giờ cao lắm đây, lẽ ra bổ nó làm sáu lần, giờ thì bảy lẽ ra sao? Thành thử ra bây giờ bác tô cơm thì một tô mà người thì chục, thì bây giờ mình làm sao mình muốn chia được mỗi người một chút, mà lỡ mình ăn chưa no cũng có gì phiền não, vì mình biết rằng nhiều người cũng chưa no giống mình. Nếu như vậy đó, cho nên cái gì mà mình không có, nó phát động trong tâm tư mình nó không có vui hoặc là ngồi không yên thì đều được gọi là phiền não hết. Quý vị biết không? Cho nên đó, trong trong cái ngũ cái là gì? Ngũ cái là che. cái là ngang da, thì trong đó có một cái danh từ là trạo cử,
đúng chứ,
ngọn nghiêm không, nhưng mà cái đó là gì, thân thôi, nhưng mà hỏi gì chứ tâm có trạo cử không?
Trạo
luôn. Tâm cũng trạo luôn, phải không? Nhiều khi mình ngồi thấy thì cũng có vẻ yên lắm, nhưng mà trong lòng thì sao, cũng không yên. Cho cái chữ trạo cử đó thông thường người ta hiểu là ngồi không yên, nhúc nhích, quấy rầy, nó ngồi cái cửa trên này ngãi, đá trong chỗ này ngãi, mà bình thường không có gì hết. Mà khi ngồi vô tu là bắt đầu nó sanh gì, phải không? Rồi bắt đầu là mình ngồi không sao, mình đang ngồi mình thích thở, đầu tâm bình tĩnh rồi ở đâu có chị đi vô rắc mình nhất là cái dáng vua mình ngồi về nữa nghe bà đi vô chị đi sớm nãy giờ tôi kêu mấy một lần đảo đảo ở dưới giờ lên đây là phiền tôi tiếp tục vậy đó, nó cũng có thể phiền não được. Cho nên không hẳn là ai chọc mình giận nó phiền não đâu, mà cái gì mà làm cho mình bất tỉnh không yên được đều là phiền não đó. Cho nên ngài nói chẳng sanh kiêu mạn, tại vì khi mà mình cái kiêu mạn là gì, mình cứ so đo mà tối ngày mình cứ ngồi đâu cũng so chứ sánh cái này so cái kia, cái đó thuộc phiền não không, phiền não. Cho nên có nhiều khi á, quý vị biết không, con cái mình đau khổ với mình là tại vì mình cứ đi so con mình với con người khác không, rồi tự mình phiền mình, rồi phiền con, phiền con cái mình luôn, mà rốt cuộc đâu cũng bằng nó, bởi vì nó không phải như vậy, nó không có khả năng nó được làm cái kiểu đó đâu. Thí dụ mình nói sao con người ta bác sĩ trong con nhà này loài sĩ tâm ta thì lại học mà con mình học đại đó, mà trời nó học đại đi có quà cũng được rồi để ai có đại học thì đại học đi, mình cứ học đại, thấy uống nào hay mình cứ học đi. Thì ở đây đó mình cũng nói đó, khi mình ngồi đâu mình cũng tính đó, mình so đo mình với người này người kia thì phiền não luôn. Cho nên khi mà cái kiêu mạn, thí dụ như vậy, mình lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác đó, nhà mình cũng giàu hơn, mình đẹp hơn, mình dễ thương hơn, mình nói chuyện có duyên hơn, nhiều người thích mình hơn, mình nấu ngon hơn, mình cắm hoa giỏi hơn, mình may đồ đẹp hơn, cái gì cũng hơn đó, cái thứ đó cũng phiền não dữ lắm. Bởi vì sao, những cái đó nó cứ làm phiền trong đầu mình hoài không có tỉnh thì nó cũng thuộc phiền phiền não. Cứ để thấy phiền não không, thấy được chữ phiền não chưa? Cái chữ phiền não là không hẳn khi mình giận hờn đâu nha, chữ phiền não là khi cõi lòng mình không tỉnh. Thí dụ như giờ mình là từ bên chùa mình tụng kinh, thế mình tụng mình cứ tụng đi, rồi người ta có hơn mình, ta tụng ở nhà ta hơn mình thời gian tụng ở nhà, rồi vô chùa tụng mà kỹ là mình mới có một thời, ta vô đây nữa là ta hai thời, cho bắt đầu mình tức. Cái đó cũng nói chung là cái gì mà làm cho trong hồn mình, trong tâm mình nó cứ khởi lên sự so sánh, sự này sự kia thì đều thuộc dạng phiền não.